tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con... Kính chào quý thính giả. Với lòng biết ơn Chúa, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội học lời Chúa với nhau để giúp nhau xây dựng hôn nhân và gia đình của chúng ta được vững mạnh, làm vinh hiển danh Chúa và là lời chứng tốt cho danh Chúa trong trần gian tội lỗi ngày nay. Một trong những nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu là tránh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Đây là điều dễ nói nhưng rất khó làm. Lý do là vì một số người trong xã hội ngày nay giàu có, quyền thế nhưng chống nghịch Đức Chúa Trời, và họ đang làm đủ mọi cách để phá đổ nền tảng đạo đức, nhất là phá đổ hôn nhân là món quà quý mà Chúa ban cho đời sống con người. Hôn nhân và gia đình cũng là nền tảng của xã hội. Thưa quý vị, ngày nay nhiều người xem thường hôn nhân. Họ chủ trương nam nữ sống chung không cần cưới hỏi, không cần phải chính thức là vợ chồng. Mục đích là để khi tình cảm thay đổi hoặc đời sống hôn nhân không như điều mình mong muốn, họ có thể ly dị để bỏ nhau cách dễ dàng, không tốn kém tiền bạc mà cũng không phiền đến ai. Và tương tự như thế, những vợ chồng có cưới hỏi đàng hoàng, khi đời sống gặp nan đề cũng nghĩ đến ly dị ngay, không chút e ngại. Vì họ cũng không xem hôn nhân là điều thiêng liêng, vợ chồng phải ràng buộc với nhau suốt đời. Không những thế, những tệ nạn trong xã hội như vấn đề mãi dâm, buôn người để làm nô lệ tình dục ngày càng gia tăng. Và nguy hiểm hơn nữa là trào lưu dựng lên những ổ mãi dâm tại các phòng trà, các quán cà phê và trên mạng lưới điện toán. Tất cả những điều này nhằm thu hút những người yếu đuối, những người không tiêu chuẩn đạo đức, với mục đích là tiêu hủy tiêu chuẩn đạo đức và phá đổ nền tảng gia đình, là điều cao quý mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Ngày trước, người ta phải đi đến những nơi tội lỗi, phải mua những sách báo đồi trụy hay tìm đến những nơi có phim ảnh bê bối để tìm những thú vui thấp hèn. Ngày nay, qua TV và mạng lưới điện toán, những điều đó xâm nhập thẳng vào gia đình chúng ta, tràn lấn vào tâm trí chúng ta, ồ ạt ngày đêm. Vì thế, nếu không cẩn thận, tỉnh thức và không nương nhờ vào sức Chúa, chúng ta sẽ bị tấn công và sẽ ngã một cách dễ dàng, nhất là trong lúc chúng ta không ngờ. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình và tránh tội tà dâm, chúng ta phải xem tà dâm và ngoại tình là tội lỗi, nguy hiểm, chết người và bằng mọi giá tránh xa nó. Tác giả Ed Young trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân đã dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh trình bày những điều sau đây về tình dục trong hôn nhân. Ông nói có 4 điều chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất, tình dục là món quà đến từ Đức Chúa Trời. Tình yêu chăn gối là điều Chúa tạo dựng và ban cho con người từ buổi sáng thế, chứ không phải là sáng kiến của loài người. Chúa ban tình dục cho con người không chỉ để chúng ta sinh con cái và lưu truyền dòng giống, nhưng để ban phước cho hôn nhân, để vợ chồng được hạnh phúc và vui thỏa trong hôn nhân. Qua sự gắn bó trong hôn nhân, vợ chồng không những hiệp làm một về mặt thể xác, nhưng cũng hiệp làm một về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. Như lời Chúa dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một mà thôi. Đây là một đơn vị, một đời sống và gắn bó với nhau suốt đời. Điều thứ hai, tác giả Ed Young nói là tình dục của con người đặc biệt hơn muôn loài. Dù những người vô thần nói gì đi nữa, chúng ta biết rằng con người do bàn tay Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, tạo dựng nên một cách đặc biệt. Chính chúng ta cũng thấy rõ rằng con người có giá trị cao hơn tất cả loài vật. Con người không có quan hệ tình dục với nhau theo bản năng tự nhiên như loài vật, nhưng quan hệ này cao đẹp và được Đức Chúa Trời ban phước. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên cho Adam và Eva, Chúa tuyên bố: "Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Chúa Giêsu khi dạy về hôn nhân cũng nói: "Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã kết hợp." Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 19 câu 6. Khi loài vật giao hợp với nhau, đó là hành động tự nhiên của bản năng. Nhưng đối với con người, trong quan hệ vợ chồng, đó là điều đem lại hạnh phúc, thỏa nguyện và để lưu truyền dòng giống làm đầy dãy đất như mạng lệnh Chúa truyền trong buổi ban đầu. Dù những người vô thần nói rằng con người đã tiến hóa nên cao hơn loài vật một chút, nhưng Kinh Thánh dạy rằng loài người là tạo vật cao trọng nhất trong muôn loài Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Thi Thiên thứ 8 câu 5 và 6 dạy như sau: "Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người." Con người cao trọng hơn muôn vật, nên quan hệ tình dục giữa vợ chồng trong hôn nhân là điều cao trọng và đặc biệt hơn muôn loài. Điều thứ tư là đời sống tình dục có liên quan và ảnh hưởng đến mọi phương diện khác của đời sống. Trong chương trình toàn hảo của Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng Eva cho Adam để Adam được đầy đủ, trọn vẹn. Eva là người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn Adam, là điều mà ông Adam đã không tìm được nơi các loài vật Chúa tạo dựng. Kinh Thánh ghi như sau: "Jehovah lấy đất, nắng nên các loài thu đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó." Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Và khi Adam nhìn thấy nhu cầu của mình, Chúa đã tạo dựng nên Eva và thiết lập hôn nhân cho hai người. Và Chúa phán: "Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 19, 20 và 24. Thưa quý vị, sự kết hợp của vợ chồng trong hôn nhân là sự kết hợp toàn diện. Nói như thế có nghĩa là vợ chồng không chỉ kết hợp là một trong thân xác, nhưng cũng trở nên một về mặt tình cảm, tâm lý và mặt tâm linh. Hai thân thể, hai trái tim và hai linh hồn kết hợp làm một và chia sẻ mọi điều, mọi phương diện trong đời sống. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một mà thôi. Vì lý do đó, có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay trước ngày cưới là vi phạm luật Chúa, là không sống đúng như điều Chúa định. Vì Chúa định rằng chỉ có vợ chồng, tức là chỉ trong hôn nhân, người nam và người nữ mới có phép có sự hiệp một toàn vẹn như vậy. Tình dục là điều Chúa ban cho hôn nhân và chỉ cho hôn nhân mà thôi. Khi một người sử dụng tình dục ngoài hôn nhân, người đó xúc phạm đến chính thân mình. Đối với người tin Chúa, tội tà dâm hay ngoại tình lại càng nghiêm trọng hơn. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Trích thư Côrintô thứ nhất chương 6, câu 18 và 19. Và điều thứ tư, tác giả Ed Young nói về vấn đề tình dục trong hôn nhân, đó là tình dục phải được sử dụng trong giới hạn của nó. Đức Chúa Trời ban món quà tình dục cho hai người nam nữ cam kết với nhau trong giao ước hôn nhân. Đây là giao ước thánh, là cam kết suốt đời. Vì tính cách thiêng liêng và nghiêm trọng trong giao ước hôn nhân, cách vợ chồng bày tỏ tình yêu cho nhau, bày tỏ sự kết hợp làm một, phải được tôn trọng và bảo vệ. Kinh Thánh dạy, mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chứa có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Hebrew chương 13 câu 4. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta rằng tình dục trong hôn nhân không những cao đẹp và quan trọng, vì sự kết hợp giữa vợ chồng là sự kết hợp thánh khiết. Vì vậy, mọi người phải bảo vệ và tôn trọng. Không những thế, chốn khuê phòng của vợ chồng là nơi thánh khiết mọi người phải tôn trọng. Nếu người nào không tôn trọng, nhưng đem vào đó sự chung đụng giữa những người chưa phải là vợ chồng hay không phải là vợ chồng, sẽ không tránh được sự đoán phạt của Chúa. Kinh Thánh gọi đó là những người phạm tội dâm dục và tội ngoại tình. Đặc biệt hơn nữa, mối quan hệ vợ chồng còn được Kinh Thánh ví sánh với mối quan hệ thiêng liêng giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Đức Chúa Trời ví sánh giao ước giữa Ngài với con dân Ngài như là giao ước trong hôn nhân. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhiều lần Đức Chúa Trời ví sánh chồng của người Do Thái. Và khi người Do Thái là con dân Chúa bỏ theo các thần tượng khác, Chúa nói là họ đã phạm tội ngoại tình, không còn xứng đáng là người vợ chung thủy của Ngài. Và trong Tân Ước, hội thánh của Chúa và người tin Chúa được gọi là cô dâu của Chúa Cứu Thế. Khi dạy về bổn phận vợ chồng, Sứ đồ Phao-lô dạy rằng sự kết hợp của vợ chồng trong hôn nhân là một điều mầu nhiệm lớn. Ông viết, vậy nên người nam phải lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những nguyên tắc khác để giúp chúng ta xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.